Dạ, tôi Mai Thanh Triết xin thân chào quý vị thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ, thưa, được biết rằng anh sẽ sang Úc vào chuyến đi sắp tới này. Thì thưa anh, mục tiêu của chuyến đi này như thế nào và thành phần của phái đoàn sang Úc này dường như là cũng không phải là anh mà còn có một vài người nữa thôi, không ạ?
Dạ, đúng như vậy thưa anh. Đây là một cái chuyến đi Úc lần thứ hai của chúng tôi cách đây 2 năm. Và lần này chúng tôi đặt trọng tâm vào những cái vấn đề môi trường hiện đang xảy ra ở Việt Nam, và chúng tôi định dự định đi 5 thành phố chung quanh các tiểu bang ở bên Úc Châu. Và thành phần phái đoàn của chúng tôi thì ngoài cá nhân chúng tôi ra còn có tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Khang, cô Nguyễn Thanh Thủy và cô Trần Thị Kim Yến. Chúng tôi hợp thành một nhóm để cùng nhau trình bày và cũng cùng nhau vận động một cái vấn đề hết sức cấp bách ảnh hưởng đến cái môi trường Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, nhìn lại Việt Nam thì thưa anh, vấn đề sôi nổi hiện nay nhất là vấn đề Formosa đã gây ra hậu quả có thể nói là không thể tưởng được cho môi trường tại Việt Nam. Các cuộc vận động để tống xuất Formosa ra khỏi Việt Nam, nếu mà trường hợp mà thành công đó thì các hậu quả nó còn kéo dài, theo anh biết bao nhiêu lâu nữa thưa anh?
Thưa anh, có thể nói rõ ràng rằng thì cái câu chuyện Formosa đã được ngư dân khám phá ra những sự phát thải từ vũng áng từ ngày 6 tháng 4 năm ngoái vừa qua. Vì thỉnh thoảng gần đây nhất cách đây 3 tuần lễ vẫn tiếp tục xả thải, thì cái vấn đề ô nhiễm đó là một cái vấn đề hết sức là lưu tâm. Và qua kinh nghiệm một số ô nhiễm trong những lĩnh vực này, và cũng như qua một số mẫu cá, mẫu nước mà chúng tôi đã thu thập từ suốt năm ngoái, thì chúng tôi thấy rõ ràng rằng đây không phải là một sự nhiễm độc có tính cách ngắn hạn, mà đây là một sự nhiễm độc có tính cách lâu dài. Và theo dòng hải lưu của biển thì chúng ta nói mức độ ô nhiễm sẽ di chuyển về phía nam. Vào tháng 9, chúng tôi khám phá ra được một số ô nhiễm mà nó đã di chuyển tới đảo Phú Quý. Vì chúng tôi phân tích nước biển sẽ thấy những cái vết tích của sinh phát sắt và từ cái nước ô nhiễm ở vùng san hô của đảo Phú Quý. Đó là một cái điểm mà chúng tôi lưu tâm. Còn nếu nói về vấn đề ô nhiễm nhiễm độc dài hạn thì chúng tôi nghĩ rằng qua kinh nghiệm một số ô nhiễm của chất DDT ở Mỹ là suốt gần hơn 60 năm qua, mà hiện tại thì Hoa Kỳ vẫn cho tẩy rửa cái phần trầm tích của cái vùng ô nhiễm là vùng phía bắc của Long Beach ở California, thưa anh. Thì tùy theo cái mức độ ô nhiễm, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải báo động cho thế giới để lưu tâm và ảnh hưởng tới cái sức khỏe, không phải một ngày, một năm, 20 năm, mà có thể kéo dài dài hạn một vài ba thế hệ, thưa anh.
Dạ vâng, vấn đề này chắc chắn rằng quý khán giả của chúng tôi, những người dự khán các cuộc nói chuyện của anh sẽ có nhiều câu hỏi, và chúng ta để đó để quý vị tham dự các cuộc nói chuyện của anh đặt câu hỏi nhiều hơn. Bây giờ trở lại một vấn đề thứ hai là thưa anh, đồng bằng sông Cửu Long hiện giờ như anh biết là gặp tình trạng có thể nói là sống dở chết dở, là do các đập thượng nguồn như anh đã biết từ lâu là ngăn chặn nước sông Cửu Long xuống, và hiện tượng nước mặn xâm nhập nội đồng đó khiến cho đồng bằng sông Cửu Long rất là nguy hiểm. Thì thưa anh, với một người chuyên môn như anh nghĩ gì về đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thưa anh?
Dạ thưa anh, chúng tôi nghĩ đây là một cái âm mưu hết sức là thâm độc của Trung Cộng. Nếu chúng ta còn nhớ, cũng vào năm ngoái, ngay từ đầu tháng 3 năm 2016, mực nước sông Cửu Long khô và tiêu diệt trên 200.000 mẫu ruộng lúa và đất trồng hoa màu, đất lẻ, và nước mặn đã vào sâu khỏi tới tận Cần Thơ. Đó là nguyên do của cái sự xây đập thẳng trên cái dòng chính lưu của sông Mekong. Điều này chúng tôi đã cảnh báo thế giới từ năm 1997 qua với cuộc hội thảo quốc tế với sự tham dự của Hoa Kỳ, Thái Lan và Campuchia, thưa anh. Thì cái việc đó chúng tôi thấy rõ rằng cái âm mưu thâm độc đó là gì? Một mặt lúa gạo là một cái nguồn thực phẩm chính của dân tộc Việt Nam, và cũng như trở qua cái vụ vũng áng, nguồn cá cũng là một cái nguồn protein chính của Việt Nam. Thì cái âm mưu đó và tất cả những sông ngòi ở trong đất liền đều bị nhiễm độc một cách lạ kỳ và không có lý do để giải thích, thì chúng ta thấy đó là cái âm mưu của Trung Cộng.
Dạ vâng, thưa anh, còn nhiều đề tài khác chẳng như là vấn đề an toàn thực phẩm và vấn đề độc chất arsenic, thạch tín giết người, thì có lẽ chúng ta để cho cuộc hội thảo của anh với quý thính giả chúng tôi. Và thưa anh, xin anh cho biết về cái chuyến đi của anh sẽ như thế nào trong những ngày tới để quý thính giả có thể theo dõi từng bước chân của anh, thưa anh.
Dạ thưa anh, chúng tôi sẽ rời Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 4 và sẽ đến Melbourne và cuộc nói chuyện đầu tiên ở tại Melbourne vào 16 tháng 4 và nói chuyện với một số đồng hương, những nhóm nhỏ. Sau đó chúng tôi bay về Brisbane và nói chuyện ngày 22 tháng 4. Dĩ nhiên trước đó chúng tôi có những cái dịp để trao đổi các nhóm như là hội y sĩ ở Brisbane. 23 tháng 4 thì chúng tôi bay về Sydney và bữa trưa đó sẽ có buổi nói chuyện. Và những ngày tiếp theo đó thì cũng có những buổi nói chuyện riêng rẽ như nói chuyện với bà con nhóm Đồng Nai Cửu Long. Và sau đó ngày 29 tháng 4 chúng tôi sẽ đi Canberra để dự phối hợp với tất cả các hội đoàn và cộng đồng liên bang Úc trong cái ngày quốc hạnh tại Canberra. Và tiếp theo đó chúng tôi đi tới cái thành phố Wollongong thì chúng tôi cũng tiếp xúc với bà con. Cuối cùng chúng tôi đi qua cái thành phố Adelaide và sẽ có những buổi nói chuyện với sinh viên, học sinh và sau đó nói chuyện với cộng đồng. Và chúng tôi trở về Melbourne và về lại bên Hoa Kỳ thưa anh. Thưa anh, chúng tôi thấy rõ ràng rằng năm nay có thể nói là một năm hết sức là gây go của Việt Nam, nhiều tai họa giáng đến từ năm ngoái và ngày hôm nay có qua những sự biến động, những sự trao đổi của thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay kể từ ngày 5 tháng 3 vừa qua thì cha Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý đã phát động một chương trình biểu tình để đòi lại cái môi trường sống, môi trường cá. Và chúng tôi nghĩ đây là một cuộc bắt đầu của một cuộc cách mạng mà chúng tôi gọi là cách mạng cá hay cách mạng môi trường. Thì nơi đây chúng ta thấy rõ là đây phải là một cuộc cách mạng toàn dân vì những cái nguồn lương thực chính của người dân Việt Nam đã bị xóa tan. Đó có thực sự là một cuộc cách mạng của dân tộc thưa anh. Chúng tôi hy vọng những ngày tới câu chuyện cách mạng sẽ diễn biến nhanh hơn và mạnh hơn.
Dạ vâng, thay mặt quý thính giả đài SBS Úc Châu, xin kính chúc phái đoàn và riêng tiến sĩ Mai Thanh Triết một chuyến đi rất thành công tại Úc Châu. Dạ,
xin cảm ơn.